Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Theo nghị định mới của Chính phủ, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ bị phạt 2 tỷ đồng. Đối với cá nhân, mức phạt này cao nhất là 1 tỷ đồng.
Một trong những nguyên tắc khi thực hiện quỹ bảo hiểm xã hội quy định trong luật bảo hiểm xã hội là quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai minh bạch, được sử dụng đúng mục đích, được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần. Pháp luật cũng đưa ra các quy định nhằm quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo công khai minh bạch và có hiệu quả nhất. Những nguyên tắc và những quy định pháp luật về quản lý quỹ bảo hiểm xã hội sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của Thông tư số 15/2012/TT-BIT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Theo nghị định mới của Chính phủ, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ bị phạt 2 tỷ đồng. Mức phạt này với cá nhân cao nhất là 1 tỷ đồng.
Các mức phạt cụ thể được Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 155. Theo đó, cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính gồm cảnh cáo, phạt tiền. Cụ thể, phạt từ 10 triệu đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm các quy định về thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường. Phạt từ 300.000 đồng đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường và nguy hại vào môi trường. Phạt từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi đổ chất thải nguy hại, chất thải có chứa chất phóng xạ xuống vùng biển, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường. Cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh và dịch vụ tập trung, làng nghề và khu nuôi trồng thủy sản bị phạt từ 5 triệu đến 500 triệu đồng. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi đổ các loại hóa chất độc hại, chất thải rắn, nước thải không xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật xuống vùng biển thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, di sản tự nhiên. Những mức phạt trên sẽ được tăng gấp đôi đối với hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức.
Như tin chúng tôi đã đưa, ngày 17 tháng 10, tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp thành phố Sông Công, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đại diện chính quyền thành phố Sông Công đã phát hiện một hố chứa bùn, chất thải có diện tích khoảng 90m², bề mặt được phủ bạt.
Tại buổi kiểm tra, mẫu bùn đã được cơ quan chức năng lấy đi giám định. Căn cứ vào kết quả phân tích mẫu của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận, lượng bùn này là chất thải rắn công nghiệp thông thường, có mùi hôi thối, khó chịu. Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp đã quản lý chất thải này không đảm bảo theo quy định tại khoản 1, điều 31, nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Với hành vi trên, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp với số tiền là 4 triệu đồng, đồng thời phải có biện pháp khắc phục hậu quả. Xây dựng phương án vận chuyển, xử lý lượng bùn thải hiện đang chôn ủ và bùn hút định kỳ từ trạm trung chuyển đảm bảo theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2016. Còn vụ việc bắt quả tang cán bộ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp có mặt tại hiện trường cùng lái xe của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Phú Hà, xe vận chuyển mang biển kiểm soát 29C46642 chở chất thải lấy từ núi Pháo Đại Từ đang thực hiện hành vi xả thải và bể thu gom nước thải khu công nghiệp Sông Công 1, thì đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa công bố kết quả giám định mẫu nước thải cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên tắc khi thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội được quy định trong luật bảo hiểm xã hội là quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch, được sử dụng đúng mục đích, được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần. pháp luật cũng đưa ra các quy định nhằm quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, đảm bảo công khai, minh bạch và có hiệu quả nhất. Chúng ta cùng tìm hiểu về những nguyên tắc và những quy định pháp luật về quản lý quỹ bảo hiểm xã hội hiện nay qua bài viết Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, đảm bảo công khai, minh bạch của phóng viên Tiến Anh.
Quỹ bảo hiểm xã hội được tích lũy, hình thành trên cơ sở đóng góp của ba bên, nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động, và được nhà nước giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, quyết định đầu tư, chi nguồn quỹ này trên cơ sở quy định của pháp luật và sự giám sát của chính phủ và người dân. Với quy định có ý kiến cho rằng sẽ có tình trạng thiếu minh bạch thông tin, người lao động khó biết được số tiền mình đóng hưởng ra sao khi tham gia chính sách bảo hiểm xã hội. Bà Nguyễn Thu Minh, công nhân công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà bày tỏ.
Cả công ty đóng cho thì cũng gần 1 triệu một tháng ấy, mà cũng chỉ biết là đóng vào thôi, cũng không hiểu.
Theo nhiều chuyên gia thì băn khoăn lo lắng đó của người lao động là không có cơ sở. Bởi dù nhà nước giao cho bảo hiểm xã hội quản lý và quyết định chi bảo hiểm xã hội, nhưng nhà nước đưa ra các quy định của pháp luật rất chặt chẽ để quản lý quỹ bảo hiểm xã hội cũng như các chi phí quản lý, bảo đảm nguồn quỹ luôn an toàn và sinh lợi. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai và được hoạch toán tương ứng với từng nhóm chế độ, quản lý theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển được nhà nước bảo hộ. Theo ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, thì dù cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, quyết định chi bảo hiểm xã hội, nhưng sẽ không có chuyện không minh bạch như người dân nghĩ.
Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng thực hiện chế độ chính sách và quản lý theo quy định của pháp luật. Và pháp luật là cái chính là cái khoản 1 điều 93 của luật Bảo hiểm xã hội quy định. Cho nên là chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là tất cả cái tiền này là do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định. Ở Trung ương chúng ta có cái hội đồng quản lý quỹ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bao gồm đại diện của tất cả các cơ quan liên quan đến chủ sử dụng lao động, người lao động, rất nhiều các cơ quan để quản lý và quyết định phương án này là do hội đồng quyết định.
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định rất rõ, hàng năm chính phủ phải báo cáo trước Quốc hội về việc quản lý quỹ bảo hiểm xã hội. Quốc hội thẩm tra, giám sát các báo cáo này. 3 năm một lần, Kiểm toán Nhà nước phải báo cáo Quốc hội về kết quả kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội. Định kỳ 3 năm một lần, Chính phủ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định mức chi phí quản lý quỹ bảo hiểm xã hội. Chi phí quản lý quỹ bảo hiểm hàng năm được trích từ tiền sinh lời, từ hoạt động đầu tư quỹ, chứ bảo hiểm xã hội không được sử dụng nguồn tiền đóng góp của người lao động cho hoạt động quản lý. Tuy nhiên, luật bảo hiểm xã hội cũng như nghị định hướng dẫn thi hành luật cũng chỉ cho phép bảo hiểm xã hội sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội đầu tư vào lĩnh vực cho vay mua trái phiếu chính phủ. Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch, được sử dụng đúng mục đích, hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần. Trong quản lý nhà nước về tài chính bảo hiểm xã hội phải tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và luật ngân sách dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng nên không thể xảy ra tình trạng thiếu công khai, minh bạch.
Hàng năm, Bảo hiểm Việt Nam quyết toán toàn bộ cái thu chi này với các cơ quan của nhà nước như theo luật ngân sách có dự toán. Dự toán thu chi của Bộ Công an và quyết toán cũng phải như vậy. Thế nên như vậy mình phải khẳng định là quỹ bảo hiểm xã hội là thu chi rất minh bạch và có sự kiểm soát theo luật ngân sách đấy và hệ thống kiểm toán.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng có quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc xây dựng, trình hoặc ban hành cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo việc thực hiện quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, thanh tra chuyên ngành về quản lý tài chính, bảo hiểm xã hội. Với những quy định này cũng như những thay đổi trong cách làm của bảo hiểm xã hội vừa qua, thì công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội sẽ đem lại hiệu quả, hạn chế được những rủi ro thất thoát cho quỹ bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi được Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 là một bước hoàn thiện hệ thống chính sách về an sinh xã hội với nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến cuộc sống lao động của các tầng lớp nhân dân. Trước thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện luật. Trong tiết mục Chúng tôi đồng hành cùng bạn hôm nay, chúng tôi đã mời các chuyên gia và luật sư chuyên về những lĩnh vực này, tư vấn cụ thể các câu hỏi của quý vị thính giả.
Anh Lê Bình ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội gọi điện đến chương trình nêu câu hỏi: tôi đang có ý định tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Tôi xin hỏi, tôi có được quyền lựa chọn nơi khám chữa bệnh hay không? Vấn đề anh Bình hỏi, chúng tôi đã mời luật sư Nguyễn Phú Thắng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn cụ thể.
Điều 26 luật bảo hiểm y tế thì cái quy định về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế là như sau. Thứ nhất là người tham gia đóng bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc là tương đương, trừ trường hợp đăng ký tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trường hợp mà cái người tham gia đóng bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Nội dung thứ hai là người tham gia đóng bảo hiểm y tế thì được quyền thay đổi cơ sở khám bệnh chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý. Nội dung thứ ba của quy định này là tên của cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ấy thì được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra thì người có công với cách mạng, người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, công chức hành chính sự nghiệp, các cái tổ chức xã hội cấp tỉnh nếu có nhu cầu đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cái cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc là tương đương để thuận tiện cho cái nơi cư trú hoặc nơi công tác trở lên thì cũng phải đăng ký. Theo cái quy định tại khoản 4 điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu tại cái trạm y tế tuyến xã hoặc là phòng khám đa khoa hoặc là bệnh viện tuyến huyện thì được quyền khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc là phòng khám đa khoa bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh thì có mức hưởng được quy định tại cái khoản 1 của điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế.
Chị Phạm Thị Mùi ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa gửi thư về chương trình nêu rõ. Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, mới đây mẹ tôi bị bệnh nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Do vội quá nên gia đình không mang giấy tờ bảo hiểm đi theo. Chúng tôi muốn hỏi là khi xuất viện thanh toán viện phí mới xuất trình thẻ bảo hiểm y tế thì có được chấp nhận không? Vâng, với trường hợp của chị Mùi, ông Lê Văn Phúc, Phó trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tư vấn cụ thể.
Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế thì trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế cấp cứu phải vào viện để được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì khi ra viện phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có còn giá trị sử dụng hợp lệ.
Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hy vọng rằng qua chương trình hôm nay quý vị và các bạn đã phần nào hiểu rõ những quy định của pháp luật để có thể thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Chúng tôi xin cảm ơn các chuyên gia và luật sư đã tham gia chương trình. Mọi ý kiến phản ánh thắc mắc xin gửi về Phòng Nội chính, Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp, VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam, 4143 Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gọi theo số điện thoại 0439342986. Với các thính giả gửi thư qua đường bưu điện thì ghi thêm số điện thoại của mình để chúng tôi tiện liên lạc. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng quý vị.
gió vẫn xòa trên má, trời quê hương rất quen mà rất lạ, cứ xanh trong thăm thẳm ở trên đầu. Ngay trên công trường ta đã mến yêu nhau, em cứ để khuôn mặt tròn lấm đất.
Tìm hiểu pháp luật. Những nội dung tiếp theo của thông tư số 15/2012/TT-BIT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm.
Chương 1, điều 2, yêu cầu đối với trang thiết bị dụng cụ. 1. Trang thiết bị dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải được thiết kế, chế tạo đảm bảo an toàn, được làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm thực phẩm, phù hợp với yêu cầu công nghệ sản xuất, dễ làm sạch, khử trùng, bảo dưỡng. Đối với trang thiết bị dụng cụ sản xuất động cơ phải bền, dễ di chuyển, tháo lắp và dễ làm vệ sinh. 2. Phương tiện rửa và khử trùng tay. A. Có đủ các thiết bị rửa tay, khử trùng tay, ủng giày, dép trước khi vào khu vực sản xuất thực phẩm. B. Nơi rửa tay phải cung cấp đầy đủ nước sạch, nước sát trùng, khăn hoặc giấy lau tay sử dụng một lần, máy sấy khô tay. C. Phân xưởng sản xuất thực phẩm phải có bồn rửa tay, số lượng ít nhất phải có 1 bồn rửa tay cho 50 công nhân. 3. Thiết bị dụng cụ sản xuất thực phẩm. A. Có đủ và phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói thực phẩm. B. Được chế tạo bằng vật liệu không độc, ít bị mài mòn, không bị han gỉ, không thô nhiễm các chất độc hại vào thực phẩm, không gây mùi lạ hay làm biến đổi thực phẩm. C. Dễ làm vệ sinh, bảo dưỡng, không làm nhiễm bẩn thực phẩm do dầu mỡ bôi trơn, mảnh vụn kim loại. D. Phương tiện, trang thiết bị của dây chuyền sản xuất phải có quy trình vệ sinh, quy trình vận hành. 4. Phòng chống côn trùng và động vật gây hại. A. Thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại phải được làm sạch bằng các vật liệu không gỉ, dễ tháo rời và làm vệ sinh, thiết kế phù hợp, đảm bảo phòng chống hiệu quả côn trùng và động vật gây hại. B. Không sử dụng thuốc, động vật để diệt chuột, côn trùng và động vật gây hại trong khu vực sản xuất thực phẩm. 5. Thiết bị dụng cụ giám sát đo lường. A. Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm và phải đánh giá được các chỉ tiêu chất lượng an toàn sản phẩm chủ yếu của thực phẩm. B. Thiết bị, dụng cụ giám sát bảo đảm độ chính xác và được bảo dưỡng kiểm định định kỳ theo quy định. 6. Chất tẩy rửa và sát trùng. A. Chỉ sử dụng các hóa chất tẩy rửa, sát trùng theo quy định của Bộ Y tế. B. Phải được đựng trong bao bì dễ nhận biết, có hướng dẫn sử dụng và không được để trong nơi sản xuất thực phẩm.
Điều 3. Yêu cầu đối với người trực tiếp sản xuất thực phẩm. 1. Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải được tập huấn và được cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. 2. Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải được khám sức khỏe, được cấp giấy xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế, người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải được cấy phân phát hiện mầm bệnh gây bệnh đường ruột, tả, lỵ, trực khuẩn và tương hàn và phải có kết quả cấy phân âm tính. Việc khám sức khỏe, xét nghiệm do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên thực hiện. 3. Người đang mắc các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm mà người lao động không được phép tiếp xúc trực tiếp trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm đã được Bộ Y tế quy định thì không được tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất thực phẩm. 4. Người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải mặc trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, đi găng tay chuyên dùng, đeo khẩu trang. 5. Người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải tuân thủ các quy định về thực hành đảm bảo vệ sinh, giữ móng tay ngắn, sạch sẽ và không đeo nhẫn, đồng hồ, không hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực phẩm.
Điều 4. yêu cầu đối với bảo quản thực phẩm trong sản xuất thực phẩm. 1. Nguyên liệu, bao bì, thành phẩm thực phẩm phải được bảo quản trong khu vực chứa đựng, kho riêng, diện tích đủ rộng để bảo quản thực phẩm, thiết kế phù hợp với yêu cầu bảo quản, giao nhận của từng loại thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm, vật liệu xây dựng tiếp xúc với thực phẩm đảm bảo an toàn. 2. Kho thực phẩm phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, thông thoáng, dễ vệ sinh và phòng chống được côn trùng, động vật gây hại xâm nhập và cư trú. 3. Khu vực chứa đựng, kho bảo quản thực phẩm phải có đầy đủ biển tên, nội quy, quy trình, chế độ bảo quản. Đối với nguyên liệu, thành phẩm, thực phẩm có yêu cầu bảo quản đặc biệt, phải có sổ sách theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khác. 4. Có đủ giá, kệ, bảo quản làm bằng các vật liệu chắc chắn, hợp vệ sinh, bảo đảm đủ ánh sáng và che chắn an toàn. Nguyên liệu sản phẩm, thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu là 20cm, cách tường tối thiểu 30cm và cách trần tối thiểu 50cm. 5. Có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm. Thiết bị chuyên dụng phải phù hợp, đảm bảo có thể theo dõi và kiểm soát được chế độ bảo quản đối với từng loại thực phẩm theo yêu cầu của nhà sản xuất, các thiết bị dễ bảo dưỡng và làm vệ sinh. 6. Có đủ thiết bị dụng cụ giám sát nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm khác trong suốt quá trình sản xuất thực phẩm. 7. Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm và sản phẩm thực phẩm phải được chứa đựng, bảo quản theo các quy định về bảo quản thực phẩm của nhà sản xuất và yêu cầu của loại thực phẩm về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm. 8. Nước đá dùng trong bảo quản thực phẩm phải được sản xuất từ nguồn nước sạch theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch số 02/2009/BIT.
Chương 2. Điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm. Điều 5. Yêu cầu đối với cơ sở. 1. Có đủ diện tích để bố trí các khu vực bày bán thực phẩm, khu vực chứa đựng, bảo quản và thuận tiện để vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm. 2. Không bị ngập nước, đọng nước. 3. Không bị ảnh hưởng bởi động vật, côn trùng, vi sinh vật gây hại. 4. Không bị ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại, các nguồn gây ô nhiễm khác. 5. Thiết kế các khu vực kinh doanh thực phẩm, vệ sinh, thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ phải tách biệt, phù hợp với yêu cầu thực phẩm kinh doanh. 6. Kết cấu nhà cửa các khu vực vững chắc, phù hợp với tính chất, quy mô kinh doanh thực phẩm, xây dựng bằng vật liệu phù hợp, bảo đảm vệ sinh, tránh được các vi sinh vật gây hại, côn trùng, động vật phá hoại, xâm nhập và cư trú. 7. Nền nhà phẳng, nhẵn, có bề mặt cứng, chịu tải trọng, mài mòn, thoát nước tốt, không gây trơn trượt, không đọng nước và dễ làm vệ sinh. 8. Trần nhà phẳng, sáng màu, làm bằng vật liệu bền, chắc, không bị dột, thấm nước, không rạn nứt, rêu mốc, đọng nước và dính bám các chất bẩn. 9. Cửa ra vào, cửa sổ phải nhẵn, phẳng, thuận tiện cho việc làm vệ sinh. Những nơi cần thiết phải có lưới bảo vệ, tránh sự xâm nhập của côn trùng và động vật gây hại. 10. Nguồn ánh sáng, cường độ ánh sáng phải bảo đảm theo quy định. Các bóng đèn cần được che chắn an toàn. 11. Hệ thống thông gió phù hợp với yêu cầu bảo quản thực phẩm, bảo đảm thông thoáng ở các khu vực. 12. Có dụng cụ thu gom chất thải, rác thải, dụng cụ làm bằng vật liệu ít bị hư hỏng, bảo đảm kín, có nắp đậy và được vệ sinh thường xuyên. 13. Khu vực vệ sinh của cơ sở phải được bố trí ngăn cách với khu vực kinh doanh thực phẩm. Cửa nhà vệ sinh không được mở thông vào khu vực bảo quản thực phẩm. Ít nhất phải có một nhà vệ sinh cho 25 người. Có đủ nước sạch phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sạch số 02/2009/BIT. Dụng cụ xà phòng, các chất tẩy rửa để vệ sinh và rửa tay. Có bảng chỉ dẫn rửa tay sau khi đi vệ sinh ở nơi dễ nhìn. 14. Có đủ nước sạch để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ và vệ sinh cơ sở và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt số 02/2009/BIT. 15. Thực phẩm kinh doanh phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng.
Điều 6. Yêu cầu đối với trang thiết bị, dụng cụ. 1. Đủ trang thiết bị phục vụ kinh doanh, bảo quản phù hợp với yêu cầu của từng loại thực phẩm như giá, kệ, tủ, bày sản phẩm, trang thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, thông gió ở khu vực chứa đựng, bày bán, bảo quản thực phẩm. Có quy định về quy trình, chế độ vệ sinh đối với cơ sở. 2. Đủ trang thiết bị để kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại sản phẩm, thực phẩm trong suốt quá trình kinh doanh thực phẩm. 3. Thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại, không han gì, dễ tháo rời để bảo dưỡng và làm vệ sinh, thiết kế bảo đảm hoạt động hiệu quả phòng chống côn trùng và động vật gây hại, không sử dụng thuốc, động vật diệt chuột, côn trùng trong khu vực kinh doanh bảo quản thực phẩm. 4. thiết bị dụng cụ giám sát, đo lường chất lượng, an toàn thực phẩm phải đảm bảo chế độ chính xác và được bảo dưỡng kiểm định định kỳ theo quy định. Điều 7. Yêu cầu đối với người trực tiếp kinh doanh thực phẩm. 1. Chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải được tập huấn và được cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. 2. Chủ cơ sở hoặc người quản lý có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải được khám sức khỏe, được cấp giấy xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Việc khám sức khỏe do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên thực hiện. 3. Người đang mắc các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm mà người lao động không được phép tiếp xúc trực tiếp trong quá trình kinh doanh thực phẩm đã được Bộ Y tế quy định thì không được tham gia trực tiếp vào quá trình kinh doanh thực phẩm. 4. Người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải mặc trang phục bảo hộ riêng, không hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực kinh doanh thực phẩm. Điều 8. Yêu cầu đối với bảo quản thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm. Việc bảo quản thực phẩm trong các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải được thực hiện theo các yêu cầu quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, điều 4 của thông tư này.
Chương 3. Điều khoản thi hành. Điều 9. Hiệu lực thi hành. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2012. Bãi bỏ quyết định số 39/2005/QĐ-BIT ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kèm theo quy định về các điều kiện vệ sinh đối với cơ sở sản xuất thực phẩm kể từ ngày thông tư này có hiệu lực. Điều 10. Tổ chức thực hiện. Trên cơ sở các hướng dẫn tại thông tư này, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm ban hành quy định cụ thể về điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để xem xét giải quyết.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV1, báo Thái Nguyên điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.